đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 28 tháng 6 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Từ Á Sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Thanh Thảo và Đoàn Duy tóm lược.
Tuyên cáo của nhân sĩ trí thức Việt Nam về hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Một bản tuyên cáo mang tiêu đề Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông đang được lưu truyền trên Internet. Bản tuyên cáo đã được một nhóm các nhân sĩ trí thức làm tại Sài Gòn ngày 25 tháng 6 năm 2011. Trước khi đưa ra bốn nội dung tuyên bố, bản tuyên cáo mở đầu bằng việc nhắc lại mối đe dọa của Trung Quốc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong quá khứ và gần đây nhất là những tuyên bố đòi chủ quyền và hành động gây hấn trên Biển Đông. Tuyên cáo kêu gọi lãnh đạo đảng, nhà nước và Quốc hội Việt Nam cùng các tổ chức xã hội chính trị tại Việt Nam hãy đẩy mạnh các biện pháp chống lại những hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, bản tuyên cáo nhấn mạnh nhà cầm quyền không nên ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, vì đó là những hành động yêu nước. Bản tuyên cáo đã thu hút gần 100 người ký tên. Trong số này, người ta thấy có hầu hết các gương mặt nhân sĩ trí thức lão thành cách mạng, cựu quan chức chính quyền ở trong nước và cả ở ngoài nước, đã từng nhiều lần lên tiếng bày tỏ những bức xúc về hiểm họa bành trướng của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như về vấn đề toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông, như nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giáo sư Chu Hảo, Giáo sư Tương Lai, vân vân.
Việt Nam, Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền. Tình hình Biển Đông đã nóng lên một thời gian gần đây sau các vụ tàu Trung Quốc bị nói là cắt cáp, phá hoại thiết bị tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tin tức thì ngày 25 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, Đới Bình Quốc về tình hình Biển Đông. Trước đó, ông Sơn cũng có hội đàm về chủ đề này với người đồng nhiệm Trung Quốc, Trương Chí Quân. Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Báo Việt Nam nói, hai bên khẳng định tăng cường định hướng đúng đắn dư luận. Đặc biệt là hai bên nhấn mạnh cần kiên trì đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển theo đúng phương châm 16 chữ, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thông cáo của Trung Quốc thì viết, hai bên đã thống nhất ngăn chặn các lời nói và hành động có thể làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Để minh họa, tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ấn bản tiếng Anh, dẫn lời giáo sư Dương Bảo Quân từ Đại học Bắc Kinh nói, ở mức độ nào đó, tranh chấp ở Nam Hải, tức Biển Đông, đã bị báo chí thổi phồng. Cần nhắc lại, báo chí Trung Quốc gần đây đăng tải khá nhiều bài bình luận, phỏng vấn có tính chất chỉ trích và răn đe Việt Nam trong lĩnh vực Biển Đông. Báo chí Việt Nam cũng có những bài đáp trả sau khi Chủ tịch và Thủ tướng Việt Nam tuyên bố cứng rắn về kiên định chủ quyền. Tuy nhiên, thông tin hình ảnh về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vẫn không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống ở trong nước.
Cựu Tổng Giám đốc PMU-18 lại ra hầu tòa về tội tham ô. Hôm 27 tháng 6 năm 2011 tại Hà Nội, Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án PMU-18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, cùng với 8 đồng phạm khác lại phải ra tòa. Lần này, các bị can phải trả lời về các hành vi tham ô, biển thủ công quỹ trong dự án xây dựng cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh. Đây là lần thứ ba Bùi Tiến Dũng phải ra tòa. Theo cáo trạng, khi thực hiện dự án xây cầu Bãi Cháy năm 2003, Bùi Tiến Dũng và nhiều đồng phạm khác đã lập danh sách giả 26 người lao động. Qua đó, tham nhũng được hơn 3,4 tỷ đồng, tương đương với khoảng 120.000 euro. Cũng xin nhắc lại, năm 2006, vụ tham nhũng PMU-18 được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội lần thứ 10. Vụ án đã gây chấn động lớn, biểu tượng cho tình trạng tham nhũng tràn lan tại Việt Nam. Vào thời điểm đó, nhiều lãnh đạo Việt Nam đã phải thừa nhận là vụ PMU-18 đã đe dọa toàn bộ hệ thống chính trị quốc gia. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình đã phải từ chức, còn Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thì bị bắt sau được xử trắng án. Một số nhà báo do đưa tin về vụ tham nhũng này đã bị giam giữ, có người phải ngồi tù vì tội danh lạm dụng quyền tự do dân chủ. Năm 2007, Bùi Tiến Dũng và nhiều đồng phạm đã bị kết án tù vì tội biển thủ một khoản tiền rất lớn, trong đó có tiền viện trợ của nước ngoài. Bùi Tiến Dũng đã sử dụng một phần lớn số tiền biển thủ này để đánh bạc và cá cược bóng đá. Trong phiên xử đầu tiên, Bùi Tiến Dũng bị kết án 13 năm tù giam. Năm ngoái, nhân vật này lại phải ra tòa lần thứ hai với tội cho thuê xe công vì mục đích cá nhân, gây thất thoát 2,7 tỷ đồng và lãnh thêm 3 năm tù. Theo AFP, Việt Nam bị đánh giá là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng trầm trọng nhất thế giới.